cái trọng kính chào quý ông bà chị trong thầy. Thánh Chúa thì tuần lễ Chúa đã ban cho chúng ta có rất là nhiều những khó khăn, những thách thức ở trong đời sống. Vì cho chúng ta được sự bình an ở trong đời sống bình thường, và nhất là toàn chúng ta cũng vững vàng ở trong đời sống đức tin, để bây giờ này chúng ta cũng ở cùng Chúa chung với nhau, và ước mong rằng Chúa sẽ cũng sẽ tiếp tục đặt để trong lòng của chúng ta những cái gánh nặng, không phải là những cái lo âu hay là toan tính của đời sống bình thường, nhưng mà liên quan đến công việc của Chúa trong hội thánh. Chúng ta đã thấy có những cái chương trình, có những cái mục vụ và những công việc mà chúng ta sẽ phải làm trong tháng, trong ngày đã qua, và trong tháng 11 và trong tháng 12. Ước mong rằng chúng ta cũng sẽ thấy một cái bức tranh toàn cảnh về công việc Chúa trong hội thánh của chúng ta, dốc lòng dốc sức trong sự cầu thay, cũng như là xin Chúa thương xót cũng cảm động mỗi của chúng ta đứng ở trong vị trí của những người xây dựng hội thánh của Đức Trời vững mạnh, và chúng ta cũng sẽ tiếp tục được Chúa ban phước trong mùa lễ cảm tạ, và lễ Giáng sinh năm nay sẽ đưa được nhiều người có thể đến với tin lành cứu rỗi của Chúa Jesus Christ. Lần trước chúng ta đã suy gẫm về hội thánh của Đức Trời, chúng ta đã thấy được cái bản chất của hội thánh, thấy được mục đích của hội thánh Chúa thiết lập ở trên đất, thấy được những công tác của thánh cần phải làm, và khi mà chúng ta nhờ cái ơn của Chúa làm, chúng ta thấy được những cái kết quả rất là phước hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm công vụ các sứ đồ chương thứ 6 với cái đề tài một hội thánh sống mạnh. Chắc là ít tháng trước chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta thấy một cái tin có thể nói là làm kinh ngạc và rúng động rất là nhiều người. Đó là nhà thờ chính Christian Cathedral ở tại California đã bị bankruptcy, và chúng ta cũng biết là trong cái kỳ mà đang đi đến kỷ niệm 100 năm dành đến Việt Nam đó, tại Cali, làm tại trong nhà thờ chính đó, thì cũng đã có những cái tin tức là đã có những người và những cái tổ chức mà mong muốn có thể mua lại nhà thờ đó, và chúng ta nghe cái điều đó chắc chắn chúng ta cũng rất là rúng động và đau xót. Cá nhân tôi thì có một cái kinh nghiệm biết về một hội thánh, một mega church ở tại Minnesota, một hội thánh của người Mỹ rất là lớn, nhưng mà trái ngược lại với cái tình trạng về vaccine đó, đó là một hội thánh rất là phát triển. Trong mười mấy năm qua, hội thánh đó đã cầu nguyện, đã dâng hiến các yểm trợ cho công việc truyền giáo khắp thế giới, trong đó hội thánh đó đã dâng hiến ủng hộ cho việc xây dựng nhà thờ như này hàng năm, nhà thờ Bến Tre, nhà thờ Nguyễn Tri Phương ở tại Sài Gòn, và rất là nhiều nơi, và đặc biệt họ còn thiết lập được cả một nhà thờ, một hội thánh ở tại đất nước Iraq, một quốc gia Hồi giáo. Thế và trong cái hội đồng truyền giáo tháng 10 năm ngoái vừa rồi, khi chúng tôi được mời tới đó, thì quý vị có thể tưởng tượng được trong một tuần của cái hội đồng truyền giáo đó, họ đã cam kết và họ đã hứa nguyện dâng đến hơn $5 triệu cho cái công việc truyền giáo trên khắp thế giới, mà đó chỉ là một cái hội thánh, một cái mega church. Nhưng mà chúng ta thấy có hai cái tình trạng trái ngược. Có những hội thánh sống mạnh, phát triển, nhưng mà chúng ta cũng thấy có những hội thánh mà trong cái thời kỳ cuối cùng này có thể đi vào ở trong cái sự tồn tại. Nhưng mà hội thánh sống mạnh, phát triển không phải là vì chúng ta có nhà thờ phải thật là lớn, phải có thật là nhiều người, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của một cái hội thánh sống mạnh, và lời của Chúa cho chúng ta thấy cái khuôn mẫu của hội thánh đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy ở cái công vụ các sứ đồ chương thứ 6 từ câu thứ nhất cho câu thứ 7. Cũng phân đoạn kinh thánh này, lần trước chúng ta suy gẫm về hội thánh của Đức Trời, hôm nay chúng ta suy gẫm về một hội thánh sống mạnh. Có ba điều chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là cái biểu hiện của một hội thánh sống mạnh. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh cho một hội thánh thật sự sống mạnh. Và thứ ba là cái bí quyết nào để mà chúng ta có một hội thánh sống mạnh. Thứ nhất, biểu hiện của một hội thánh sống mạnh, đó là một hội thánh tăng trưởng bất chấp bị bách hại và gặp nan đề. Chúng ta thấy hội thánh đầu tiên tại đây trong ngay trong câu thứ nhất của chương 6, trong lúc đó bởi số môn đồ càng thêm lên. Có cái kết quả của câu thứ nhất này đó, chương 6, thì chúng ta biết rằng bắt đầu từ chương thứ 2 cho đến chương thứ 5, hội thánh đầu tiên đã trải qua như thế nào. Bước đầu hội thánh được thiết lập ở trong ngày lễ cuối tuần với 3.000 người tin Chúa. Và rồi thì chúng ta thấy tin lành tiếp tục được rao giảng, thêm nhiều người cứ mỗi một ngày càng thêm vào hội thánh, nhưng mà đồng thời hội thánh cũng đối diện với cái sự bất hại, và sự bất hại đó đến từ phía giáo quyền. Chương thứ năm chúng ta thấy các sứ đồ đã phải ra ở trước tòa công luận, và họ đã nhận lấy những cái sự răn đe, những cái áp lực đòi hỏi họ không có được phép nói về Chúa Giêsu và tin lành cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà các môn đồ xác định rõ ràng đó là gì? Tin lành mà họ đang theo đó là một Chúa Giêsu sống, và trong bất cứ trường hợp nào, cho dù phải gặp những cái sự lựa chọn, thì họ xác quyết được rằng phải vâng lời Đức Trời còn hơn là vâng lời người ta. Và chúng ta thấy cái sự can đảm của các môn đồ, của các sứ đồ đầu tiên đó đã dẫn đến là hội thánh cho dù bị bắt hại, bị bắt bớ, trước hết là ngay từ ở các giáo quyền của Do Thái giáo, thì hội thánh vẫn phát triển, và đến đây các môn đồ vẫn tiếp tục được kiên lệ. Thứ hai là hội thánh tăng sẽ không những là gia tăng cái số tín hữu, nhưng mà cá nhân tín hữu có cái đời sống thuộc linh trưởng thành. Và đời sống thuộc linh trưởng thành sẽ được kiểm nghiệm ở đâu? Đó là chúng ta thấy là khi hội thánh gặp nan đề, bắt bớ, bắt hại là từ bên ngoài, nhưng mà nan đề là bắt đầu từ bên trong. Nhưng mà chúng ta biết đó là gì? Trong cái diễn biến ở tại đây, tất cả những người tin Chúa vẫn tiếp tục nhóm lại với nhau, họ vẫn có những thì giờ đầu tiên để thờ phượng Chúa, sau đó họ làm những công việc yêu thương để gây dựng cộng đồng đức tin, lúc đó còn rất là non trẻ. Và tiếp đó chúng ta thấy họ vẫn tiếp tục hiệp sức với nhau để mà mang tin lành cho anh em của mình, và anh em của mình chúng ta cũng biết rằng rất là khó khăn vì đó là những người Do Thái giáo. Nhưng mà cảm ơn Chúa bởi vì gì? Nhờ có đời sống thuộc linh của những tín hữu trưởng thành, cho nên chúng ta thấy cái nan đề xảy đến đã được giải quyết như thế nào. Và đây chính là cái biểu hiện cho chúng ta thấy về một cơn hội thánh sống mạnh. Hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại, lúc nào cũng sẽ luôn luôn có hai cái điều. Thứ nhất là cái sự bắt hại, bắt bớ, khó khăn từ bên ngoài. Và trong những cái thế kỷ đầu tiên của Cơ Đốc giáo, chúng ta đã biết. Sau này những người viết sử đã phải tổng kết lại rằng giọt huyết của những người từ vì đạo là hạt giống của tin lành. Hội thánh càng bị bắt bớ bao nhiêu, càng bị bắt hại bao nhiêu, thì những người tin Chúa càng biết được rằng cái con đường mà họ đã được Chúa kêu gọi và lựa chọn là như thế nào. Và khi họ trung tín với Chúa, sự lòng tin với Chúa, thì Chúa ban phước cho họ ngay cả trong những cái bách hại, trong những khó khăn đó. Hàng triệu người đã chết vì niềm tin của mình ở nơi Chúa Giêsu, thì hội thánh không hề suy giảm mà trái lại lại càng tăng trưởng. Và chúng ta sẽ thấy nơi nào hội thánh của Chúa gặp bách hại, nơi đó sẽ là cái chỗ, một cái môi trường rất là tốt để cho đức tin của những người tin Chúa được tôi luyện, được tinh trọng, giống như vàng thật thì không sợ lửa. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay tại đất nước Hoa Kỳ này của chúng ta, nhiều hội thánh của Chúa cũng đã nói rằng chúng ta đang gặp cái sự bách hại, nhưng mà cái sự bách hại đó nó là đến một cách êm đềm, nó không phải là cái sự bách hại bắt buộc chúng ta phải bỏ chỗ bỏ niềm tin của mình, chúng ta rất là tự do. Nhưng mà cái sự bách hại đấy đó là gì? Là có quá nhiều những cái điều có thể thu hút, có thể làm cho chúng ta rời xa Chúa và cái niềm tin của chúng ta bị rúng động bởi rất là nhiều những cái điều đang vây bọc. Sáng ngày tôi mới chia sẻ cho các anh em thân nhân, một trong những cái nguy hại nhất của cái thời đại chúng ta đang sống ngày hôm nay đó là chủ nghĩa nhân bản phi cơ đốc. Trong cái chủ nghĩa nhân bản phi cơ đốc đó, người ta chối bỏ Đức Chúa Trời, chối bỏ phép lạ, và có những cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được thì bây giờ đã trở thành hiện thực. Một đất nước, một quốc gia trong những cái tháng năm đầu tiên của việc lập quốc, những người lãnh đạo đã nói rằng phải xây dựng quốc gia này dưới quyền thể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ chúng ta thấy tức là gì? Đã có những tiểu bang của Mỹ cho phép kết hôn đồng tính với ai, đã có những cái trường học mà người ta không còn cho dạy kinh thánh, cho dạy 10 điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy nó là cái thách thức cho niềm tin của con em của chúng ta và cho cả chúng ta nữa. Cho nên đây là một cái sự bách hại, có thể nói rằng là êm đềm. Và biết bao nhiêu những cái sự vui chơi, biết bao nhiêu cái thú vui của đời, và chúng ta thấy với những cái hình thức của nó có thể hấp dẫn con cái của Chúa. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy hội thánh của Chúa ở nơi nào cũng sẽ luôn luôn có thể xảy ra những cái nan đề. Nhưng mà trong những cái nan đề đó chúng ta thấy điều gì? Hội thánh đầu tiên ở tại đây, bất chấp bị bách hại, bất chấp gặp nan đề từ bên ngoài, từ bên trong, nhưng hội thánh vẫn lớn mạnh, số lượng tín hữu gia tăng, và các tín hữu có một đời sống thuộc linh trưởng thành. Để ngay trong cái nan đề đó họ vẫn ngồi lại với nhau để có thể giải quyết, để cho hội thánh tiếp tục được cho cái biểu hiện thứ nhất của một hội thánh sống mạnh, đó là tăng trưởng bất chấp bị bách hại và gặp nan đề. Biểu hiện thứ hai của hội thánh sống mạnh, đó là hiệp một vượt lên trên những cái khác biệt. Chúng ta thấy câu thứ nhất phần về người Hellenic phàn nàn vì cùng người Hebrew vì những người quá buộc của họ đã bị bỏ quên trong sự cấp phát hàng ngày. Lần trước chúng ta đã nói người Hellenic là những cái người Do Thái sinh ra lớn lên ở nước ngoài và chỉ có thể nói tiếng Hy Lạp. Người Hebrew chính gốc ở trong xứ của mình họ nói được cả tiếng Aram và cả tiếng Hy Lạp. Thế vào rồi thì cái sự va đụng, cái sự xung đột đó đã dẫn đến tức là gì? À, có nạn nhân, mà nạn nhân đó là những người quá buộc của họ, tức là của những người Hellenic đã bị bỏ bê ở trong sự cấp phá. Dù có thể cái vấn đề đó nó chưa là lớn, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy một cái bức tranh mà lần trước chúng ta cũng đã nói. Trong hội thánh của Chúa có người nam, có người nữ, sự khác biệt rất là lớn của giới tính và mắt. Trong hội thánh của Chúa có người già, người trẻ, sự khác biệt rất là lớn của thế hệ, tuổi tác và mắt. Trong hội thánh của Chúa có những người tin Chúa là những người tri thức, nhưng mà đồng thời cũng có cả những người bình dân, sự khác biệt rất là lớn về trình độ, về giai cấp ở trong xã hội đó. Và rất là nhiều những điều mà chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt nó sẽ luôn luôn gây nên những cái mâu thuẫn, xung đột và nó sẽ nảy sinh những cái năng lực. Nhưng mà cái điều mà hội thánh của Chúa không phải là chúng ta trong những cái khác biệt đó mà khiến cho chúng ta có thể bị phân rẽ. Nhưng mà cái đặc sắc của hội thánh Chúa là gì? Nhờ ân sủng của Chúa cứ thế mà tình yêu thương sẽ làm nên cái sự hiệp một, và đó là cái nét đặc sắc của hội thánh và những cái tổ chức ở trong thế gian này không thể nào có được. Bước bạn chỉ có thể mở Galati chương 4 câu 27 câu 28. Galati chương 4 câu 27 câu 28. À, chúng ta xem lời của Chúa qua sứ đồ Phêrô, xin lỗi, qua sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta thấy đối với anh em ở trong hội thánh tại Galati đó. À, cái gì mà khiến cho rất là nhiều những cái sự khác biệt ở trong hội thánh đó hoàn toàn có thể bị san bằng và hòa lẫn? Galati chương 4 câu 27 và câu 28. Sứ đồ Phaolô viết như thế này. Galati chương 4 câu 27 và câu 28. Và anh em thầy đều chịu phép bắt tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Greek, không còn người tôi gọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Jesus Christ anh em thành đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Chúng ta là những người kế tự Abraham theo lời hứa, tức là kế tự về phương diện đức tin. Và chúng ta sẽ thấy được những cái khác biệt, và trong những cái khác biệt lớn nhất là đây Phaolô nói có người Giu-đa là tuyển dân của Chúa, luôn luôn tự hào rằng mình là dân của Đức Chúa Trời, và họ không có thích, không có ưa, và họ hoàn toàn nghịch lại đối với những người được gọi là Greek, là dân Hy Lạp, tức tiêu biểu cho những người ngoại bang. Nhưng mà trong Chúa Giêsu không còn có Do Thái chính gốc và ngoại bang có sự phân biệt, không còn nô lệ và ông chủ. Chúng ta thấy cái sự khác biệt rất là lớn cũng đã được xóa bỏ, không còn người nam hoặc là người nữ. À, cái điều kỳ diệu đó là gì? Nhờ ân sủng của Chúa cứu thế. Cho nên là cái điều để mắc nhắc nhở cho chúng ta là cái đặc tính hay là đặc sắc của Thánh Chúa mà không một cái tổ chức nào ở trong thế gian này có được, đó là gì? Nhờ tình thương của Chúa Giêsu đã chinh phục, đã cảm động chúng ta mà khiến chúng ta có thể đến với Chúa, có thể đến với nhau và hòa lấp tất cả những cái gì gọi là cái sự khác biệt và vượt lên trên cả để giữ được cái tinh thần hiệp một. Cho nên vì vậy chúng ta đừng đi tìm một cái hội thánh mà chúng ta thấy tất cả mọi người đều làm cho chúng ta hài lòng như tôi đã nói lần trước. À, chúng ta không tránh được đâu, nhưng mà chúng ta phải đứng ngay cái chỗ của mình. Lần trước khi mà đi học ở tại giáo hạt đó thì mục sư giáo hạt trường cũng có kể một cái câu chuyện vui. Một mục sư Mỹ thật là trẻ mới gọi điện tới với mục sư cấp trên của mình, đó là mục sư ơi, giống như là một vị mục sư của một nhà thờ mà gọi đến với mục sư giáo hạt quản nhiệm của giáo hạt vậy. Mục sư ơi, xin ông cho tôi đổi cái hội thánh này. Ông mục sư cấp trên mới nói rằng cái lý do nào mà mục sư mới đến hội thánh nào mà bây giờ lại xin đổi. Mục sư này nói rằng là thưa mục sư, tôi thấy hội thánh này đều rất là tốt, cho đến bây giờ chưa có điều gì lớn cả, nhưng mà tôi có riêng có một cái điều, đó là ở trong hội thánh thì có một bà mà bán nhuộm tóc đỏ, và mỗi một lần bán ngồi ở trong nhà thờ thì tôi nhìn vào cái bộ tóc đỏ của bà ấy thì tôi không thể tập trung để có thể giảng lời của Chúa được. Vì mục sư giảng đấy cười rất là lớn, nó bảo mục sư trẻ đi gọi qua điện thoại, tại sao ông lại cười, ông có bằng lòng đổi chỗ cho tôi không? Tôi xin đến cái hội thánh kia lắm. Mục sư giảng nói rằng thưa mục sư, tôi sẵn sàng giúp đỡ cho ông có thể đổi, hội thánh. Nhưng mà tôi cũng xin báo trước cho ông biết là cái hội thánh mà ông dự định sắp đến đó không phải có một mà thậm chí có tới ba người phụ nữ đầu lòng tôi biết. Cái vấn đề chúng ta không thể nào tìm một cái hội thánh để mà tránh được điều nọ hay những điều kia. Nhưng mà chúng ta xác định rằng à, Chúa kêu gọi tôi, Chúa cứu tôi, tôi chọn một cái hội thánh, tôi gia nhập, tôi đứng vào, trước hết tôi được thờ phượng Chúa với sự hòa lòng, được lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi tìm thấy được tình thân hữu anh em ở trong hội thánh thật khi sống với lời Chúa, và tôi cũng biết rằng có những va đụng, có những khác biệt, song chúng ta hoàn toàn có thể cậy nhờ tình thương của Chúa để mà giữ cái sự hiệp một. Hiệp một sẽ vượt lên những cái sự khác biệt, đó là một hội thánh sống mạnh. Cái điều thứ ba, hội thánh sống mạnh đòi hội thánh có cái sự khôn ngoan phục linh và cái khả năng hiệp tác để mà phục vụ Chúa. Chúng ta thấy câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư, khi mà có cái nan đề xảy ra, đó là những người quá của Hellenic đã bị thiếu sót ở trong cái việc cấp phát, tức là cái lương thực họ sống thì sao. À, 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng bỏ sự dạy đạo đứng trời mà giúp việc bằng tiền thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫn đến thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Ở đây các môn đồ, các sứ đồ đã gọi tất cả hội thánh nhóm lại, không chừa ai, và để tất cả cùng nhau nhận diện được cái nan đề chính đang xảy ra trong hội thánh và những cái vấn đề liên quan. Và cái nan đề chính đã xảy ra tại đây đó là gì? Những người Hellenic, à, những người phụ nữ quá của Hellenic đã có thể bị bỏ bê ở trong sự cấp phát lương thực, thức ăn hàng ngày đó họ không nhận được giống như những người khác. À, nhưng mà nếu như chỉ là một lần thôi thì chúng ta sẽ thấy rất dễ thông cảm đó. Nhưng mà nếu cái việc đó nó có thể lặp đi lặp lại thì đằng sau đó sẽ có những người câu hỏi, phải chăng những người phụ nữ quá của Hellenic này đó đã bị phân biệt đối xử, đã không còn được cái sự ưu đãi, không được coi được giống như là những cái người phụ nữ Hellenic chính không? Và như vậy tức là gì? À, nan đề sẽ lớn hơn, và đôi khi nó không phải chỉ là chuyện của các bạn, nhưng mà nó sẽ lan ra ở trong một thành. Cho nên vì vậy họ đã nhận diện được cái nan đề chính và các vấn đề liên quan, và tất cả cùng ngồi lại để làm gì? Để tìm ra cái giải pháp đúng về cái công việc phải làm và cái người thực hiện. Và các sứ đồ đã nói với tất cả mọi người, à, cái công việc chính của chúng ta là gì? Với các sứ đồ chuyên lo việc cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Với hội thánh có những cái việc thông công, những cái việc này khác rất là cần thiết. Nhưng mà bây giờ các sứ đồ chỉ có 7 người, xin lỗi 12 người, mà nếu dồn sức lo vào tất cả những cái việc và bàn việc như thế này với cái hội chúng hàng ngàn người lúc đó thì không thể nào xảy được. Cho nên vì vậy chúng ta sẽ cử ra những người thực sự. Và cái điều này nó cho chúng ta thấy là khi một hội thánh sống mạnh, bất chấp sẽ có những cái nan đề xảy đến, bất chấp sẽ có những cái điều này điều khác mà chúng ta sẽ không lường được, nhưng mà họ có sự khôn ngoan thuộc linh để mà giải quyết trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Họ có được cái sự soi sáng của Thiên Thượng để mà ban cho, không những là biết được đường lối của Chúa, nhưng mà tất cả anh em trong hội thánh cùng hiệp tác đứng vào để có thể giải quyết, để có thể xây dựng. Và đây là cái điều mà mỗi của chúng ta cũng ao ước. Trong hội thánh của Chúa mỗi nơi sẽ có những cái đặc điểm riêng, và hội thánh của chúng ta cũng vậy. Tôi ước mong rằng tất cả chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn giống nhau, đó là nhận diện được những cái nan đề chính của mình, những vấn đề liên quan, và chúng ta cùng hiệp sức với nhau để mà tìm ra cái giải pháp đúng, những cái công việc cần làm, những ai thực hiện. Và chúng ta đang tiến vào trong những cái ngày cuối năm, như tôi đã nói, chúng ta có nhiều những cái công việc, nhiều những cái mục vụ mà chúng ta hoàn thành, chúng ta phải làm. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái việc rất là quan trọng, à, chúng ta chuẩn bị bầu cử 2/3 ban chấp sự, rồi chúng ta cũng sau đó cũng chuẩn bị bầu cử những người lãnh đạo các điều hành trong các ban ngành. Đó là một phần cái phương diện tổ chức. Nó đang đến là có những công việc được đặt ra, nhưng mà cũng phải có những người thực hiện, và cũng không phải chỉ có một số người được bầu cử đó là sẽ thực hiện, nhưng mà đòi hỏi cái sự chung sức góp tay của tất cả các anh em ở trong hội thánh. Thế thì chúng ta phải nhìn thấy được hội thánh của Chúa, cái nhu cầu, cái nan đề, và chúng ta cũng phải đứng chung để mà làm. Đừng làm một cái việc đó là có cái gì đó theo đủ cái lợi ích riêng của mình, gây những sự chia rẽ, gây những sự bất hợp tác, và cái điều đó sẽ làm tổn hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Có câu chuyện vui như thế này. Có hai người bơi chung ở trên một chiếc xuồng, à, trên cái dòng nước ngược. Tức là gì, không biết vì sao đó họ có cái ý kiến bất đồng với nhau. Cho nên qua một hồi thời quan kính lại thì anh ngồi ở phía mũi phía trước đó thì gác cái dầm, à, không có bơi nữa. Và anh ngồi phía sau lá, thế vậy nói là này anh em, Tôi đang dù có bất đồng ý kiến, nhưng mà chúng ta đang cùng đi ở chung một chiếc xuồng, lại cùng tìm kiếm về một mục tiêu. Cho nên anh không thể bỏ mặc tôi là một mình để mà treo như vậy được. Anh trước mũi anh trả lời thế này: chiếc xuồng có hai phần, lái là phần tôi, lái là phần của anh và mũi là phần của tôi. Cái phần lái thì của anh đó thì anh lo làm, cái phần mũi thuộc về tôi, cho nên tôi không có thích đó thì cái phần của tôi không có bơ thế thôi. Thế vào đầu thì anh phía sau rất là đức, nhưng mà cũng ráo bơi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không có bơi thì con thuyền nó sẽ bị trôi ngược lại, không có thể tiến được. Thế vào đầu thì anh ngồi phía trước đó, ngửa mặt nhìn trời, trăng thanh gió mát, và lấy làm rất là đặc trưng. Nhưng mà một lúc sau đó thì anh nghe tiếng nước trào phía sau. Ồ, anh quay lại thì thấy anh ngồi phía sau đó đang một lỗ và nhận chìm con xuồng đó. Và anh phía trước mới lên này: anh có giận tôi thì giận, nhưng mà đừng có nhận chìm xuồng như vậy, tôi không có biết bơi, không có biết lội đâu nghe. Và đúng được, anh ngồi phía lái nói rằng cái mũi về phần anh thì anh giữ, anh không trèo. Còn cái lái về phần tôi thích đục lỗ, tôi cho chìm rất cái việc của tôi. Thưa bạn chị thấy không? Trong hội thánh của Chúa, chúng ta đứng chung một con, đi chung một con thuyền. Chúng ta cũng nhắm chung một mục đích, và mục đích đó không phải là để phục vụ cá nhân cho chúng ta, nhưng mà mục đích lần trước chúng ta đã nói rồi, mục đích của hội thánh của trời là gì? Thứ nhất là đúng Chúa chúng ta tôn vinh Ngài. Thứ hai đó là chúng ta gây dựng đức tin cho cộng đồng của những người tin Chúa, giúp đỡ lẫn nhau để cùng theo Chúa, cùng tiến bước trên con đường của phục vụ Ngài. Và thứ ba, chúng ta có cái sức mạnh để mà hiệp tác với nhau để mang tin lành cứu rỗi tiếp tục cho đồng bào của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ở chung trong con thuyền hội thánh của Đức Chúa Trời, trong đó không phải là chỉ hội thánh phổ thông chung ở trên thế giới, nhưng mà ngay hội thánh địa phương, và chúng ta không có làm một cái điều mà trong cái sự hợp tác chân có, bất kể có cả những cái sự khác biệt, những cái sự bất đồng, nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta có thể ngồi lại, có thể nhận diện được cái nan đề và tìm ra cái giải pháp, và tất cả chúng ta cùng chung tay góp sức để xây dựng hội thánh. Cho nên cái biểu hiện của hội thánh sống động đó là gì? Là tăng trưởng bất chấp bị bạc hại và gặp nan đề, hiệp hội vượt lên trên những cái khác biệt, và có sự khôn ngoan của linh và khả năng hợp tác để mà phục vụ Chúa. Điều thứ hai, phước hạnh cho một hội thánh sống mạnh đó là gì? Chúng ta nhìn thấy ở trong câu thứ bảy. Trong câu thứ bảy, đạo đức của Đức Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thành tế lễ vâng theo đạo nữa. Cái phước hạnh cho một hội thánh sống mạnh ở đây chúng ta thấy đó là gì? Thứ nhất, họ đã làm cho danh của Chúa được vinh hiển. Cho dù trong hội thánh có những khác biệt, cho dù trong hội thánh có những bất đồng, nhưng mà thế gian có thể nhìn vào ở trong đó để mà nói rằng đây là nhóm của những người ô hợp, của những thành phần phức tạp. Không có. Nhưng mà đạo của Đức Trời ngày càng tràn ra. Cho chúng ta biết là cho dù có những bất đồng, có những khác biệt, nhưng mà trong ơn của Chúa họ gìn giữ được sự hiệp một, của họ giải quyết được nan đề, danh của Chúa vẫn tiếp tục được tôn cao. Bất kể cái điều gì xảy đến từ bên ngoài hay là bên trong hội thánh, điều đó không làm cho danh của Chúa bị tổn hại. Và đây là cái phước hạnh cho hội thánh, một hội thánh sống mạnh. Và chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhìn cái điều đó. Ở trong cái nhìn, Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được rằng trong những cái công việc, trong những cái mục vụ mà chúng ta làm, như tôi đã nói, chúng ta để danh của Chúa ở đâu? Danh của Chúa có được vinh hiển không? Chúng ta có nhắm vào cái mục đích đầu tiên là để tôn cao danh của Chúa hay không? Cho nên mọi công việc, mọi mục tiêu, mọi cái chương trình, mọi cái kế hoạch phải được đặt dưới là danh của Chúa được vinh hiển. Và khi chúng ta nhìn vào điều đó, chúng ta cũng sẽ thấy phải có cái can đảm, sẽ có những cái điều chúng ta biết rằng nó sẽ không hợp lý, nó không vào đấy, chúng ta phải bỏ. Cũng có rất là nhiều những cái điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta biết rằng phải làm thế nào để mà có thể thích hợp được trong cái nhu cầu, trong cái nan đề của hội thánh, cũng như là được đặt để trong cái bối cảnh của một xã hội mà chúng ta đang sống với rất là nhiều những cái thách thức cho niềm tin cơ đốc và cho hội thánh của Đức Trời. Và chúng ta cái ơn của Chúa có thể làm, nhưng mà làm tất cả những điều đó chỉ một mục đích đầu tiên, đó là gì? Danh của Chúa phải được vinh hiển, phải được tôn cao. Điều thứ hai, một hội thánh sống mạnh cho chúng ta thấy một phước hạnh làm nên một cái cộng đoàn người cơ đốc khác biệt hoàn toàn với tất cả các tổ chức của thế gian. Chúng ta thấy hội thánh có nghĩa là gì? Hội thánh đó là tập thể của những người đã được cứu của đức tin nơi Chúa Giêsu, cho dù họ vốn là tội lỗi, nhưng bây giờ họ đã được thuộc về Đức Trời. Thánh có nghĩa là phân rẽ khỏi thế gian tội lỗi. Và khi mà chúng ta đứng ở trong hội thánh của Chúa, tình thương của Chúa phủ lớp chúng ta, tình thương của Chúa hòa lấp mọi cách biệt của chúng ta, tình thương của Chúa cũng hòa lấp tất cả mọi xấu xa, mọi gian nát của chúng ta ở trong cuộc đời cũ, để biến đổi chúng ta ở trong một cuộc đời giới chúng ta một cái cộng đồng, một cái cộng đoàn khác biệt hoàn toàn với thế gian. Cho nên, cho dù trong hội thánh nơi nào cũng có những nan đề, có những khiếm khuyết, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng không có một cái tổ chức nào ở trong thế gian này có thể ví sánh được tốt đẹp bằng hội thánh. Bởi vì lời của Chúa nói chúng ta, Ngài lấy đạo của Ngài để làm cho tinh sạch và tiếp tục dùng đạo của Ngài để mà biến đổi, để đến nỗi sẽ trình chúng ta ra thành một cái cô dâu mới ở trước mặt Đức Trời trong ngày cuối cùng, để chúng ta sẽ giữ tiệc cưới trên con, đó là Chúa Giêsu. Cho nên vì vậy hội thánh này đó quý giá với tôi, gắn bó với tôi, và tôi cũng phải sống chết để làm mọi sự để gì, để làm nên một cái cộng đoàn của những người tin Chúa, và cộng đoàn đó sẽ hoàn toàn khác biệt với những cái tổ chức của con người của thế gian. Mọi tổ chức của con người của thế gian lập ra nó sẽ qua đi với con người và với thế gian này, nhưng mà hội thánh của Đức Trời sẽ còn mãi mãi. Và đó là lời mà Chúa Giêsu đã nói với Phi-e-rơ trước khi mà hội thánh được thành lập: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này và các cửa âm phủ cũng không thắng được hội đó. Cho chúng ta phải biết rằng hội thánh này là hội thánh của Đức Trời cùng với các hội thánh khác ở trên thế giới, và chúng ta làm mỗi một người xây dựng hội thánh này để làm gì? Để chúng ta ngày càng được tốt đẹp, càng trở nên tinh rồng ở trước mặt Đức Trời, và mỗi lòng tin biết rằng cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh của Đức Trời, trong đó có chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy điều đó. Và thứ ba, phước hạnh trong một hội thánh sống mạnh làm cho tin lành có ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc chinh phục tội nhân. Chúng ta thấy đạo của Chúa tiếp tục được tràn ra, rất nhiều người tiếp tục đến với Chúa. Trong những người đến với Chúa đó, có những người hoàn toàn thì chưa biết về Chúa, đến với tất cả lòng hăm hở cái sự nhiệt thành. Trong số những người đến với Chúa đó cũng có cả những người vốn có truyền thống cựu truyền tôn giáo Do Thái, có rất là nhiều những nghi thức nghiêm nhặt phải giữ. Nhưng mà khi mà họ nghe được danh của Chúa Giêsu và được chinh phục, thì chúng ta thấy là tất cả đứng vào trong đó, không những là xóa bỏ những khác biệt, và ngay cả chúng ta biết rằng có những người khi theo Chúa đó họ sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Có những người sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Có những người nữa là lãnh đạo tôn giáo Do Thái bây giờ bằng lòng bước tập điểm niềm tin ở nơi Chúa Giêsu, có nghĩa là họ cũng sẽ phải bị ảnh hưởng tới quyền lợi, tới địa vị xã hội và rất là nhiều điều ở trong xã hội. Nhưng mà cái gì để khiến cho họ có thể được chinh phục, có thể được thu hút? Đó là bởi vì cái phước hạnh của Đức Trời đã đến với hội thánh của Chúa và tuôn tràn qua đời sống của những người tin Chúa, sử dụng họ làm những ống dẫn để tiếp tục mang ơn phước của Ngài đến với những người khác, đến với cộng đoàn và chinh phục rất nhiều người tin Chúa. Trong đó chúng ta thấy không phải tất cả mọi người có những vẻ đẹp, không phải áo ca mũ dài sao? Có những người tật nguyền, có những người đau đớn, có những người lồ lét ở trong thân thể, có những người tan vỡ ở trong tấm lòng. Nhưng mà tất cả đã bước vào trong cộng đoàn, trong hội thánh của Đức Trời, nó cho chúng ta thấy một cái sức mạnh của tin lành trong việc chinh phục tội nhân. Và ba cái phước hạnh mà Chúa cho một hội thánh sống mạnh, chúng ta sẽ thấy và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra lại. Chúng ta ăn uống hội thánh của Chúa của chúng ta ở đây sẽ là một hội thánh sống mạnh. Chúng ta hãy xem rằng danh của Chúa được tôn cao, được vinh hiển như thế nào. Chúng ta xem chúng ta có một cái cộng đoàn, nhưng mà cộng đoàn đó có những cái điều gì nó nổi trội hơn, khác biệt so với thế gian không? Chúng ta đang có một cái ảnh hưởng để gieo tin lành của Chúa cho những người xung quanh ở ngay tại nơi mà chúng ta đang sống đây không? Xin Chúa giúp cho chúng ta có một cái ao ước mong muốn xây dựng một hội thánh sống mạnh, và để Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta sẽ có những cái điều chúng ta cần làm để có thể ao ước của chúng ta nó sẽ biến thành hiện thực. Điều thứ ba, bí quyết nào để có một hội thánh sống mạnh? Chúng ta xem câu thứ tư và câu thứ sáu. Câu thứ tư: còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cái bí quyết đầu tiên của một hội thánh sống mạnh đó là cái sự cầu nguyện. Hội thánh của Chúa phải đến với sự cầu nguyện, và chúng ta thấy trong những cái thế kỷ đầu tiên và trong những cái buổi đầu tiên chính thức của hội thánh đây, hội thánh của Chúa dốc đổ trong sự cầu nguyện. Và sự cầu nguyện đó chúng ta thấy rung động ở nơi đền thờ, rung động ở trong ngục tù. Sự cầu nguyện đó của tất cả các con cái của Chúa hiện lòng và có cái sức mạnh, và chúng ta thấy được cái sức mạnh đó đã được thể hiện ra ở trong những con người rất là yếu ớt. Đứng trước thế gian những con người vô quyền, những con người thậm chí bị thế gian coi là vô học, những con người bị thế gian coi là yếu đuối, không có cái giá trị gì cả. Nhưng mà với cái sức mạnh của Đức Trời ban cho họ trong sự cầu nguyện, họ không hề vô quyền, mà họ cầu nguyện làm cho đất phải rung động. Họ là những con người cho dù cái thế gian coi là không học, là kém tri thức, là yếu đuối, nhưng mà lại biến những cái người mạnh mẽ ở trong thế gian họ trở nên trò cười ở trước mặt Đức Trời. Tại vì sao? Tại vì hội thánh của đây đó thì các sứ đồ đã nói với các môn đồ. Và những cái điều mà chúng ta phải làm đó, trong đó có những cái tấm gương và chúng ta biết được điều đầu tiên phải làm và những cái tấm gương phải theo đó là đó sẽ có việc. Tôi cũng ao ước mong muốn rằng hội thánh của chúng ta, tất cả anh em tín hữu mong muốn có một hội thánh sống mạnh, nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua cái điều đầu tiên này, đó là sự cầu nguyện. Chúng ta có những cái nhóm học kinh thánh cầu nguyện tối thứ năm, tối thứ bảy. Tôi ao ước rằng nhiều các con cái của Chúa ở trong từng khu vực sẽ tham dự nhiều hơn nữa ở trong những cái buổi nhóm học kinh thánh đó. Để làm gì? Trước đây chúng ta học hỏi suy ngẫm lời của Chúa, sau đó chúng ta hiệp sức với nhau ở trong sự cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa. Nếu mà chúng ta hiệp sức với nhau ở trong sự cầu nguyện đó, tôi tin rằng hội thánh sẽ khác. Và tôi cũng mong ước rằng trong cái chương trình của hội thánh chúng ta có sáng thứ ba, sáng thứ năm, sáng thứ bảy cầu nguyện, nhưng mà hầu như sáng thứ ba, thứ năm bây giờ chúng ta không còn có ai đến để thờ để cầu nguyện nữa. Sáng thứ bảy còn có thêm một chút, nhưng mà sự cầu nguyện của chúng ta cũng quanh mũi cũng trở lại. Và chúng ta sẽ phải nhờ về Chúa để có thể thay đổi những cái điều này. Và để trong những ngày tới, cái tinh thần cầu nguyện sẽ được dốc đổ ở trong hội thánh này, để chúng ta sẽ làm cho cửa trời cả phải mở ra, làm cho đất này phải rung động, và để chúng ta sẽ thấy được cái sự phục hưng đối với hội thánh này sẽ phải bắt đầu tiên bằng tất cả những cái đầu mối của các con cái của Chúa ở trong sự cầu nguyện nặng lòng cho công việc của Chúa ở đây này. Nếu không có cái điều này, đừng mong gì hội thánh phục hưng hay sống động. Điều thứ hai, đó là lời của Đức Trời, câu thứ tư phần B, và chức vụ giảng đạo. Chức vụ giảng đạo ở đây là nói những cái gì? Là nói những lời của Đức Trời. Lời của Đức Trời đối với các sứ đồ, họ phải trung thành, họ phải tận hiến trong sự rao giảng và dạy dỗ. Nhưng mà đó chỉ là một chiều, nó cần phải được đón nhận bởi các tín hữu, là các tín hữu phải được học hỏi. Nếu các tín hữu không mong ước học hỏi và không chịu học hỏi, thì lời của Chúa có được rao ra đến mấy thì cũng sẽ trở thành vội. Cho nên nó nói đến hai mặt của vấn đề. Nếu bây giờ chúng ta ngồi lại với nhau để học hỏi lời Chúa trong kinh thánh để cầu nguyện, thì ngay cả học kinh thánh mà có tranh luận như chăng nữa, cầu nguyện của chúng ta có thấu được đến tai của Đức Trời như chăng nữa hay không đó, nó sẽ tùy thuộc vào trước đó cái thái độ của chúng ta đối với lời của Đức Trời như thế nào. Mà nếu học kinh thánh giảng dỗ có nảy ra tranh cãi tranh luận thì nó còn phước hơn là không học kinh thánh mà ngồi đó mà tranh cãi tranh luận với nhau về những cái chuyện ở trong hội thánh không giải quyết cái gì cả. Nhưng mà khi chúng ta đã tranh cãi tranh luận với nhau kể cả khi học kinh thánh rồi thì nó sẽ dẫn đến chúng ta sẽ giải quyết được những cái vấn đề ở trong hội thánh. Các sứ đồ đây mời các môn đồ của hội thánh nhóm lại và họ nói là gì? Bỏ việc giải đáp Đức Trời và sự cầu nguyện, đó là cái việc mà không thể làm đối với chức trách của chúng tôi là những sứ đồ. Cho nên bây giờ phải có những người phục vụ Chúa ở trong những cái chỗ đứng được gọi là giúp việc và kiện ở tại đây, và anh em hãy làm cái điều này của chúng tôi. Và chúng ta thấy gì? Một cái sự thuận phục ở đây đó là được lời của Chúa được nói nhưng mà được thực hành ở trong cái tim. Lời của Đức Trời được qua thẩm quyền của sứ đồ nói nhưng mà không gặp cái sự kháng cự, không gặp cái sự chống đối, không gặp cái sự phàn nàn hay là cái sự bất mãn của các tín hữu, nhưng mà họ nói ổn. Kinh thánh mô tả có gì? Cả hội đều lấy lời đó là đẹp lòng. Có nghĩa là họ lắng nghe lời của Đức Trời, họ học hỏi và họ biết rằng trong lời Chúa trong có sự khôn sáng, lời Chúa có cái thẩm quyền, và khi họ làm cái điều đó sống ra, chúng ta thấy là gì? Nan đề hội thánh được giải quyết, và một cái hội thánh chúng ta thấy tiếp tục ở trên đà phát triển trong cái sức sống. Mà chúng ta biết ma quỷ sẽ luôn luôn tìm mọi cách để gieo cho hội thánh cái sự không hiệp một, gieo cho hội thánh cái sự chia rẽ, gieo cho hội thánh những cái điều đó để viên, nhưng nó thất bại bởi vì gì? Bởi vì lời của Đức Trời nó được rao giảng, nó được dạy dỗ một cách trung thành, đã được học hỏi với tấm lòng yêu mến của các tín hữu và đã được tất cả áp dụng hay là thực hành trong đức tin biểu lộ trong cái sự phân phục. Và đó là cái bí quyết của hội thánh sống này. Chúng ta có những cái chương trình ở trong hội thánh ta đặt ra, chúng ta thấy có thể theo dõi hàng tuần, thấy những cái chương trình học kinh thánh cầu nguyện ở trong hội thánh, ở trong trường chủ nhật có rất là nhiều điều. Nhưng mà bao nhiêu người trong chúng ta với tấm lòng ao ước khao khát yêu mến Chúa, chúng ta đang sống trong đúng cái tinh thần giống như là hội thánh đầu tiên là tại đây ao ước một hội thánh sống mạnh. Không phải là chúng ta tìm ở chỗ này chỗ kia đó một cái điều gì đó để thỏa mãn mình, nhưng mà chúng ta sẽ phải tự hỏi rằng tấm lòng của tôi đặt để ở trong hội thánh như thế nào. Tôi đến với Chúa với anh em của mình trong sự cầu nguyện, trong sự học hỏi lời của Chúa ra sao. Nếu chúng ta thiếu đi cái điều thứ hai này, lời của Đức Trời, trong đó có mấy mặt, lời Chúa Trời được trao giảng, được dạy dỗ, lời Chúa Trời được học hỏi, lời Chúa Trời được áp dụng trong sự thuận phục bởi đức tin. Nếu chúng ta thiếu điều này, chúng ta sẽ không thể nào có một thánh sống mạnh được. Bí quyết thứ ba, đó là một hội thánh chỉ sống mạnh khi mà có quyền năng của Thánh Linh đầy dẫy. Cả hội đều lấy ở đó là đẹp lòng, đầy thứ ít nhiên là người đầy đức tin và đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa đầy dẫy. Chúng ta nhớ rằng hội thánh có thể có những cái công việc, hội thánh có thể có những cái mục tiêu, hội thánh có thể có những cái mục vụ, những cái công việc cụ thể mà chúng ta phải làm. Nhưng nhớ rằng Thánh Linh của Chúa không đầy dẫy ở trên những công việc chết vô tri vô giác. Thánh Linh của Chúa đầy dẫy ở trên những con người sống động. Cho nên những con người này là những con người mà được Chúa chuẩn bị và Kinh Thánh mô tả chúng ta ở đây. Đó là những con người đầy đức tin, giống như là Lê Tiên, đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Và nó cho chúng ta thấy cho đến giờ phút này đó, Thánh Linh của Chúa đã vận hành ở trong hội thánh đầu tiên như thế nào. Cái quyền năng của Thánh Linh Chúa đã vận hành trong hội thánh khiến cho chúng ta thấy tất cả chúng ta nhìn vào thấy một hội thánh thật là sống động. Trong đó có những dấu kỳ khác lạ xảy ra, và trong đó chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa đã biến đổi trong cái cộng đồng của những người tin Chúa, và Thánh Linh của Chúa vẫn tiếp tục đầy dẫy ở trên những con người có một cái đời sống bằng lòng tận hiến và bước đi với Chúa. Đó là cái bí quyết cho hội thánh sống động. Và đầy dẫy Thánh Linh đó là gì? Đầy dẫy Thánh Linh không phải là chúng ta có nhiều Thánh Linh hơn người khác. Đầy dẫy Thánh Linh không phải là mục sư thì sẽ nhiều Thánh Linh hơn chấp sự sẽ nhiều Thánh Linh hơn tín đồ. Đầy dẫy Thánh Linh không phải là người tin Chúa 30 năm đó thì sẽ có nhiều đức Thánh Linh hơn là người mới tin Chúa, không phải. Đầy dẫy Thánh Linh đó là chúng ta được Thánh Linh của Chúa chiếm hữu một cách trọn vẹn khi chúng ta hoàn toàn đồng phục với tận hiến cho Ngài. Trên có những người chúng ta thấy tại đây mới tin Chúa, nhưng mà đời sống của họ là đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh. Và bên cạnh đó cũng sẽ có những người bao nhiêu năm sống ở trong giáo Thái giáo, thờ phượng Đức Chúa Trời, giữ những nghi lễ tôn giáo rất là nghiêm ngặt, nhưng mà gì, đời sống của họ khô cằn, chết. Tại vì sao? Vì họ không nhận biết Chúa Thế Giêsu làm chủ, họ không nhận lấy được Thánh Linh, và họ cũng không bằng lòng tận hiến ra cuộc đời của mình cho Thánh Linh có thể hoàn toàn chiếm hữu và có thể sử dụng. Cho nên vì vậy không có một đời sống đầy dẫy Thánh Linh của từng cá nhân, sẽ không có đời sống đầy dẫy Thánh Linh của hội thánh Đức Chúa Trời, và không có sự vận hành đầy dẫy của Thánh Linh trong hội thánh thì hội thánh không thể nào sống mạnh được, và thậm chí hội thánh sẽ chết. Đó là điều chắc chắn. Cho nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta không những là có ao ước một cái sự khao khát của thánh của chúng ta sẽ là một hội thánh sống mạnh, nhưng mà chúng cũng đặt để ở trong tấm lòng của chúng ta những cái điều mà mỗi một người chúng ta sẽ phải làm. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều hay là cái bí quyết để có một hội thánh sống mạnh đó là gì. Nó ở trong tay của mỗi một người. Cái đời sống của chúng ta cầu nguyện với Chúa, cái thái độ của chúng ta đối với lời của Chúa Trời, chúng ta học hỏi, chúng ta sống theo, và cái sự tận hiến của đời sống chúng ta để cho Thánh Linh của Chúa hành động, nó sẽ đưa chúng ta đến một đời sống thuộc linh sống mạnh, và cũng sẽ dẫn hội thánh của Chúa đến một hội thánh sống mạnh hay không. Nguyện xin Chúa thương xót để giúp cho chúng ta, nhất là trong cái giai đoạn này có rất là nhiều những khó khăn, những cái thách thức xảy đến với hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái điều đó không phải là để nản lòng, nhưng mà chúng ta cũng biết được rất là nhiều điều Chúa muốn dạy dỗ hướng dẫn chúng ta ở trong cái hoàn cảnh hiện nay, và ở trong cái điều đó với tấm lòng ước mong rằng tất cả chúng ta sẽ đứng chung tay góp sức để xây dựng hội thánh của Chúa, và ao ước cái mục tiêu xây dựng hội thánh của chúng ta một hội thánh sống mạnh. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy một cái biểu hiện của thánh sống mạnh để so mình vào với cái khuôn mẫu của hội thánh đầu tiên. Chúng ta cũng thấy được cái phước hạnh trong một hội thánh sống mạnh để thấy được chúng ta cũng còn có những điều yếu hay là thiếu sót nào, và cũng xin Chúa giúp cho chúng ta ao ước, khao khát, mong muốn không phải chỉ dừng ở tại đó là được, nhưng mà chúng ta thực sự áp dụng lời của Chúa Trời để chúng ta sẽ có một hội thánh sống mạnh, tin chắc rằng Chúa Trời sẽ ban phước và sử dụng chúng ta và hội thánh của Chúa ở tại đây cho danh vinh hiển của Ngài được tôn cao, cho một cộng đồng Cơ Đốc được xây dựng ở tại đây, một cộng đồng Cơ Đốc hoàn toàn khác biệt với các tổ chức của thế gian, và Chúa cũng sẽ sử dụng chính cộng đồng Cơ Đốc này, hội thánh của chúng ta để tiếp tục mang sự cứu rỗi cho đồng bào của chúng ta ngay tại vùng Houston này trước khi thánh cửa ân điển của Chúa đóng lại. Nhưng xin Chúa ban cho chúng ta năng lực để có thể áp dụng lời của Chúa cho chính mình.